Tấm lòng mẹ kế. Tống Châu. Mùa thu năm 1980, lá phong trên thị trấn Phong Thu ở Duyên Hải Phúc Kiến đỏ như lửa. Một hôm, một chiếc xe khách lớn từ Phúc Châu chạy đến và dừng trên đường phố thị trấn. Một nhóm kiều bào hải ngoại xuống xe, họ nhìn xung quanh, người nào cũng ngạc nhiên kêu lên: "A, lá phong của quê hương đẹp quá, đỏ như lửa như trà, đỏ hàng loạt." Trong đó có một hoa kiều già. Ông ta vừa thấy lá phong đỏ hàng loạt, bỗng nhiên hai tay ôm đầu, cúi ngập người. Người hoa kiều già này khoảng trên dưới 60 tuổi, da mặt nhăn nheo, áo quần nhăn nheo, xách một cái suối xách nhỏ nhăn nheo. Cái vẻ nghèo túng khác với mọi người của ông ta, đặc biệt nổi bật, tự nhiên gây thêm sự chú ý đặc biệt của những người địa phương. Cuối cùng, mấy ông già râu bạc đã nhận ra ông ta, lập tức bàn luận xôn xao. "Đó không phải là con trai lớn thủ hiền của nhà họ Mạch sao? Làm sao lại về quê giả nghèo giả khổ? Ha ha." Mấy ông già nói không sai chút nào. 20 năm trước, Mạch Thủ Hiền đã về quê giả làm nghèo khổ. Muốn nói nguyên nhân, phải bắt đầu kể từ 42 năm trước. Từ nhỏ, Mạch Thủ Hiền đã không còn mẹ. Cha của ông ta ở vậy không lâu thì lấy vợ kế và sinh ra một em gái đặt tên là Tiểu Trân. Mẹ kế yêu con gái mình sinh ra như da thịt mình. Còn đối với Mạch Thủ Hiền thì lại rất lạnh nhạt, hắc hủi. Mạch Thủ Hiền tức khí, chạy ra nước ngoài. Lúc đó ông ta mới 18 tuổi, luôn luôn tự âm thầm thề rằng sau này nếu ta phát tài, nhất định phải về quê chọc tức mẹ kế. Qua 22 năm phấn đấu gian khổ, quả nhiên anh ta đã có một cửa hàng bách hóa khang trang, trở thành một vị tài chủ ở địa phương. Bây giờ, ông ta quyết định về quê một chuyến, chọc tức mẹ kế. Bà già này nhất định cũng phải là người chê nghèo yêu giàu, nhìn thấy cũng như một kẻ ăn mày, bà ấy còn khách khí với mình sao? Được, lần này ta sẽ bày trò xem sao bà ta đối xử thế nào. Nghĩ đến đây, ông ta hết sức đắc ý, bỗng bật ra tiếng cười. Vậy là một ngày mùa thu của 20 năm trước, Mạch Thủ Hiền giả nghèo giả khổ về nước thật. Cũng giống như lần này, toàn thân ông ta nhăn nheo, tay xách một túi xách nhỏ cũng nhăn nheo, một cái đầu tóc rối bù. Bước vào cửa, trông thật đáng thương nói: "Chào mẹ, con đã về." Mẹ kế đã ngoài 50 tuổi, đứa con đi khỏi nhà đã 22 năm, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ như vậy. Không kìm được sự kinh ngạc, bà lùi sau mấy nước, rồi lâu không nói ra lời. Mạch Thủ Hiền đắc ý lắm, thấy chưa? Không ngoài dự đoán của mình, bà già quả thật là ghét nghèo yêu giàu, thậm chí bà ấy không muốn nhận ra mình nữa. Được rồi, vở kịch này mình phải diễn tiếp cho tốt. Vậy là trước hết, ông rút ra nửa điếu thuốc hút dở ở bên tay ra, tiếp đó cởi giang hai chân ra để cho bà mẹ kế thấy đôi giày rách của mình. Cuối cùng thì mẹ kế cũng đã nói: Thủ Hiền phải không? Tại sao đến hôm nay con mới về? Gần lúc lâm chung, cha con vẫn nhắc tên con đấy. Mập Thủ Hiền nghĩ, bà già này cũng có bản lĩnh đây. À, có lẽ bà ấy sợ hàng xóm nhìn thấy. Vậy thì vở kịch này đưa vào trong nhà ta diễn. Hai người vào nhà, mẹ kế kéo tay ông ta, hỏi dồn. Thủ Hiền, con nói cho mẹ biết, tại sao lúc cha con bệnh nặng con không về? Có phải không nhận được thư nhà không? Mập Thủ Hiền khóc lóc nói, mẹ ơi, con nghèo, hôm nay con mới về được, phải tiết kiệm chi tiêu mấy năm trời mới đủ tiền mua một cái vé tàu hạng chót. Không ngờ mẹ kế vừa nghe nói vậy, rơi nước mắt nói, Thủ Hiền con ơi, tất cả đều trách mẹ lúc đó hồ đồ, nếu không con không phải phiêu bạt nơi đất khách quê người chịu khổ như vậy. Nói thật, lúc đầu thấy con im lặng ra đi, mẹ đã mừng thầm. Sau giải phóng, chính phủ tổ chức cho mọi người học tập, mẹ mới dần dần hiểu ra mình đã sai rồi. Thủ Hiền con ơi, mẹ xin lỗi con. Không, không, không mẹ ơi, chỉ trích con không có bản lĩnh, đã mấy chục năm vẫn nghèo thế này. Không không, một mình con ở nước ngoài, cuộc sống khó khăn lắm. Hôm nay bình an về đến đây là tốt lắm rồi. Mẹ đau lòng nhất là hai cha con không được gặp nhau một lần. Mập Thủ Hiền thấy nước mắt của mẹ không phải là giả, lời nói cũng không phải là đóng kịch. Ông ta cảm thấy hồ đồ, thậm chí mình không cẩn thận đã lộ ra nghèo hèn. Nhưng Mập Thủ Hiền không can tâm, ông ta muốn quan sát mấy hôm. Qua mấy ngày, thấy hai mẹ con rõ ràng không chê ông ta nghèo, còn đề xuất bày tiệc mời bạn hữu họp mặt với ông. Với tình cảm chân thật của hai mẹ con lôi cuốn, thì dù Mập Thủ Hiền có quả tim bằng đá cũng phải cảm động. Nhưng ông ta vẫn muốn thử một lần cuối, liền nói, mẹ ơi, mẹ chỉ dựa vào một ít tiền lương của Tiểu Trân ở vườn trẻ sống qua ngày, cũng đủ vất vả rồi. Con làm con không có gì báo hiếu mẹ, cớ sao còn để mẹ phải vất vả thêm. Con nghèo thế này cũng không còn mặt mũi nào mà gặp bà con bạn bè nữa. Hay là ta đừng bày tiệc làm gì? Mẹ kế cười nói, con không làm việc xấu, làm sao lại không có mặt mũi nào gặp ai? Mạch Thủ Hiền vẫn từ chối. Tiểu Trân nói, anh ơi, ngày mai khách đến rồi, anh có điều gì không rõ, để em trả lời cho. Ngày hôm sau, bạn bè bà con lục tục kéo đến, mọi người đều chào hỏi ông ta. Anh Thủ Hiền ơi, hoàn cảnh của anh cũng không khá giả gì, việc gì phải tốn phí mua quà tặng chúng tôi? Mập Thủ Hiền vừa nghe xong, vô cùng kinh ngạc, đang định hỏi, chỉ thấy Tiểu Trân chặn lời nói. Anh ơi, anh quên rồi sao? Chẳng phải anh đã mua vải, bảo em đưa đến từng nhà tặng đó sao? Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho anh. Tiễn bạn bè ra về, Mập Thủ Hiền mới hiểu rõ, mẹ kế theo tập quán phong tục quê hương, đã dùng tiền chuẩn bị cho Tiểu Trân làm của hồi môn mua quà, và thay ông đưa đi tặng bạn bè và bà con thân thuộc. Bây giờ, Mập Thủ Hiền thật sự cảm động. Cuối cùng anh nói thật tình với mẹ kế. Ai ngờ ngày hôm nay, sau 20 năm, Mập Thủ Hiền lại nhăn nhó toàn thân trở về. Ông ta nhìn thấy cây lá phong của quê đỏ như lửa, sợ quá không dám nhìn. Tại sao lại như vậy? Thì ra, một năm trước đây, một trận hỏa hoạn đã nuốt chửng cửa hàng bách hóa mấy mươi năm vất vả kinh doanh của ông, và cũng nuốt chửng cả cửa hàng của người bạn mấy chục năm dựa vào nhau làm ăn của ông. Trước đây, ông ta định bán cửa hàng cùng với người bạn, lá rụng về cội, sống những năm tháng cuối đời ở quê cha đất tổ. Nhưng bây giờ lại nghèo đến nông nỗi này, về quê sống dựa vào tổ quốc, người thân và nhà nước sẽ nghĩ như thế nào? Mập Thủ Hiền là người cương trực, ông không muốn làm tăng phiền hà cho đất nước. Nhưng người muốn phấn đấu vươn lên, mà cái bụng lại không chịu phấn đấu. Ông cũng muốn vào viện dưỡng lão buồn tẻ của thê lương, càng không muốn vác cái mặt đi ăn xin. Làm thế nào? Mạch Thủ Hiền suy nghĩ mông lung, quyết định về tổ quốc xem rồi tính. Cái khổ chất đầy trong bụng của Mạch Thủ Hiền người khác nào có biết. Vừa thấy ông nhăn nhó về nước như 20 năm trước, cứ nghĩ là ông lại về, giả nghèo, giả khổ. Mạch Thủ Hiền quỳ đã chút tê chân, mới lê đôi chân nặng nề đi về nhà. Mẹ kế của ông ta đã qua tuổi 70, tóc bạc phơ, nhưng nhiệt tình vẫn như năm nào không hề giảm. Bà vừa nhìn thấy đứa con trai từ hải ngoại về, liền hỏi han rất nhiệt tình, vội đi làm cơm cho Mạch Thủ Hiền ăn, lại nhờ người đi gọi Tiểu Trân. Tiểu Trân đã làm một bà mẹ của hai đứa con, cô vẫn rất nhiệt tình với người anh ở hải ngoại về, lập tức dành một phòng trong nhà cho anh nghỉ. Mạch Thủ Hiền nói, Tiểu Trân, nếu có thể, anh sẽ không đi nữa. Thế thì tốt quá. Tiểu Trân vừa nói lại hỏi, hành lý của anh chắc là đang gửi ngoài ga, có cần em đi với anh nhận về không? Không, hành lý của anh, tất cả đều ở đây, có một cái túi xách nhỏ này thôi. Tiểu Trân cười nói, anh lại đùa rồi, em biết anh là giả làm nghèo, lại muốn thưởng người ta chứ gì. Mạch Thủ Hiền xua tay nói, không, không, thật này không đùa. Tiểu Trân, thật sự anh đã bị phá sản rồi, thật sự là một kẻ nghèo rồi. Nói xong, nước mắt chảy tràn trên đôi má nhăn nheo của ông. Cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ, Mạch Thủ Hiền trở về lần này không phải giả vờ nghèo, đúng là ông đã bị phá sản. Bây giờ Tiểu Trân lại lo lắng, vốn trong nhà cũng không dư dật gì, giờ lại thêm ông già ăn cơm mà không làm gì ra tiền, cuộc sống càng căng thẳng hơn. Trong lòng cô nghĩ như vậy, lời nói cũng không tránh khỏi lộ ra. Mạch Thủ Hiền cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Ông là người có ý chí vươn lên, quyết định không muốn liên lụy đến người khác. Ngày hôm sau, Mạch Thủ Hiền xách túi, từ biệt mẹ kế ra đi. Mẹ kế lo lắng giằng lấy túi xách trong tay ông. Mạch Thủ Hiền nói, thưa mẹ, nhà ta có hai gian phòng, con ở vào nửa quá chật chội. Hơn nữa bây giờ con không có tiền gửi ngân hàng, trong người cũng không có tiền mặt. Cứ thế này thì cuộc sống sau này... Mẹ kế lắc đầu nói, không, ở nước ngoài con đã phá sản, nhưng ở trong nước. Bỗng bà quay đầu lại gọi, Tiểu Trân, con ra đây mà nghe, đừng tưởng rằng anh con ăn hết cơm của con. Tiểu Trân chạy ra khỏi nhà. Mạch Thủ Hiền vội nói, mẹ ơi, không thể trách em Tiểu Trân, em Tiểu Trân cũng có nỗi khổ riêng. Ôi, nghìn câu chấp lại một câu, ai bắt tôi phải phá sản. Đang lúc Mạch Thủ Hiền đau lòng, bỗng mẹ kế chỉ ra cổng lớn nói, Thủ Hiền, con xem ai đến kia. Lúc đó, một tốp thanh niên nam nữ đi vào cửa. Người đi đầu cúi chào Mạch Thủ Hiền, nói, thưa Mạch lão tiên sinh, 20 năm trước ông gửi tiền về xây dựng nhà trẻ, cháu thay mặt mọi người cảm ơn ông. Mạch Thủ Hiền kinh ngạc, mở to mắt nói, tôi làm nhà trẻ ư? Tôi đã làm nhà trẻ bao giờ? Người thanh niên dẫn đầu lại nói, kìa, ông làm việc tốt mà lại quên mất rồi, chúng cháu thì không quên. Mạch lão tiên sinh, ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch là ngày thọ 60 của ông, đến ngày hôm đó chúng cháu đến mừng thọ ông. Nói xong, như một trận gió thổi, nhóm thanh niên đi mất. Thì ra năm đó Mạch Thủ Hiền có gửi về một khoản tiền lớn, nói là để cho mẹ kế dưỡng già và cho Tiểu Trân làm của hồi môn. Lúc đó Tiểu Trân nói, đoàn thanh niên đang kêu gọi phải cần kiệm làm lễ cưới. Hai mẹ con bàn với nhau, lấy 1 vạn đồng cho Tiểu Trân làm của hồi môn, lấy danh nghĩa là Mạch Thủ Hiền, biếu cho khu phố, làm nhà trẻ. Vừa rồi những thanh niên kia đến, đều đã từng học ở nhà trẻ đó, nên họ đặc biệt đến để cảm ơn Mạch Thủ Hiền. Lúc đó, mẹ kế lấy từ trong người ra một túi đỏ, nói, đây là những thanh niên trong khu đưa cho tôi 1.000 đồng, nói là để cho con làm tiệc thọ 60 tuổi. Thủ Hiền, sinh nhật của con là ngày mùng 7 tháng 10 phải không? Đúng là ngày 7 tháng 10, nhưng cái gì, người nghèo thì không làm sinh nhật, huống chi con đâu có nghèo. Mạch Thủ Hiền mở to mắt nói, sao con không nghèo? Mẹ kế nói, ngoài 1 vạn đồng kia ra, số tiền còn lại, mẹ đều đã gửi ngân hàng, cộng thêm tiền lãi mấy chục năm, đã thành một số tiền rất lớn rồi. Mạch Thủ Hiền nói, mẹ ơi, đó là chút lòng thành kính của con đối với mẹ. Đúng thế, con nói là cho mẹ dưỡng lão, nhưng mẹ lo cho con ở hải ngoại gặp điều nọ điều kia không may. Thủ Hiền con ơi, lòng người cũng là thịt cả, con có hiếu với mẹ, mẹ cũng không thể nào quên con được. Mẹ nghĩ phải giữ toàn bộ lòng hiếu thảo của con lại, bây giờ là lúc lấy ra rồi, Nói xong, mẹ kế mở hòm, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, mở từng lớp vải bọc. Bên trong là một thẻ gửi tiền ngân hàng. Mẹ đưa ra. Thủ Hiền, con cầm lấy. Mạch Thủ Hiền lúng túng, nói. Không, không, mẹ ơi, đó là của mẹ, của mẹ. Mẹ kế lắc đầu nói. Không, đây là lòng hiếu thảo, là của con. 10 vạn đồng nhân dân tệ. Trời ơi, đây có phải là đang mơ không? Mạch Thủ Hiền cảm thấy chua chua xót xót ở mũi, cổ họng cứng lại, cuối cùng khóc to như một đứa trẻ. Lá cây phong bên ngoài cửa sổ dưới ánh nắng mặt trời đỏ rực. Trong lòng Mạch Thủ Hiền nóng như một đống lửa. Ông cầm cái thẻ gửi tiền ngân hàng, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt đầy nước mắt, ấp úng nói. Nói như thế này, cái sổ gửi tiền ngân hàng này không chỉ là gửi tiền, không chỉ là gửi tiền. Mẹ kế nói, con xách cái túi này làm gì, hãy bỏ ra cho mẹ. Mạch Thủ Hiền trả lời, rồi bỏ túi xuống, sửa lại áo quần, rồi đột nhiên quỳ xuống đất nói, mẹ ơi, mẹ là mẹ đẻ của con, mẹ đẻ của con. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạch Thủ Hiền đi ra quán uống trà. Vừa đúng ngồi với mấy ông già tóc bạc, một ông già hơn hỏi, anh Thủ Hiền, lần này anh định về ở bao lâu? Mạch Thủ Hiền xoay xoay người nói, thưa chú, cháu không đi nữa, lá rụng về cội chú ạ. À. Lá rụng về cội ư? Hay đó gọi là con không chê mẹ nghèo? Mạch Thủ Hiền đứng dậy, chắp tay nói với mọi người trong bàn trà, không phải, đó là mẹ không chê con nghèo.